This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đăng Khoa xin gửi lời chào tới quý khán giả trên làn sóng 900 AM tại Houston. Và sau đây xin mời quý vị đến với phần nhật báo truyền thanh sáng ngày hôm nay được trình bày với anh Quang Hưng tại Dallas và Đăng Khoa tại Houston. Và một nữa Đăng Khoa trân trọng gửi lời chào tới quý khán giả trên làn sóng 900 AM tại Houston cũng như 1600 AM tại Dallas. Và xin chào anh Quang Hưng, hôm nay là ngày thứ 6 rồi, cuối tuần đến rồi anh Quang
Hưng. Đúng như vậy, xin được kính chào anh Đăng Khoa và quý khán giả. Hôm nay là ngày thứ 6 cuối tuần, nhưng mà tiểu bang tại bên Dallas của chúng ta thì có thể sẽ có mưa một số nơi, nhất là vào buổi khuya đó. Chúng ta phải chú ý khi mà có những cái trận có thể là mưa đá nó xảy ra độ khoảng 9-10 giờ cho tới sáng. Và ngày thứ bảy thì chúng ta cũng thỉnh thoảng có mưa, rồi thời tiết nó buổi sáng nó hơi mát là lạnh. Ngày chủ nhật thì đẹp lắm, không còn mưa nữa. Thứ hai và ngày thứ ba cũng vậy. Thưa quý vị, là trong cái khoảng thời gian này thì giá bất động sản bây giờ nó tăng. Và vì vậy mà chính phủ, nhất là cái cơ quan thuế đó, thì họ cũng tăng thuế của mình. Nhưng mà năm nay đó thì một số những cái tổ chức vận động là họ đã đưa ra một cái kế hoạch. Bởi vì đó là họ nghĩ rằng cái vấn đề mà giảm thuế bất động sản mà những chủ nhà phải đóng đó, nó khó mà có thể phụ thuộc để mà có thể can thiệp với lại lập pháp của tiểu bang Texas làm ra một cái đạo luật nào đó. Hoặc là ngay cả cái chính phủ địa phương, trường học cũng vậy, họ cũng không có thể nào mà có thể ngăn chặn được những cái sự vận động của chúng ta. Nói về cái vấn đề pháp lý hoặc là vấn đề đạo đức đi chăng nữa thì chúng ta cũng có thể thực hiện nổi. Cho nên là nếu mà tất cả mọi người cùng đồng lòng thực hiện thì năm nay một số các nhà tổ chức họ vận động là đưa ra một cái kế hoạch cho năm 2017 với cái khẩu hiệu là tất cả chúng ta đều nộp đơn xin khiếu nại. Thông thường thì cái khu vực của tiểu bang Texas của chúng ta thì cứ khoảng 7 chủ nhà thì có một người là họ sẽ nộp đơn để mà xin khiếu nại về cái cơ quan định giá của chính phủ để mà họ nhằm đánh thuế trên cái căn nhà của chúng ta. Nó cũng tương đối khá là dễ dàng để mà chúng ta thực hiện cái điều đó. Mà bây giờ đó thì một số các thành phố lớn, chẳng hạn như là Houston hoặc là Dallas, thì chúng ta có thể nộp đơn xin khiếu nại về cái số tiền mà thuế mà chúng ta đóng trên cái căn nhà mỗi năm. Là hạn chót là ngày 31 tháng 5, nghĩa là chúng ta cũng còn có chưa tới tháng 5 rồi. Vậy là hơn một tháng để chúng ta thực hiện cái điều này. Và bây giờ thì cái hệ thống của chính phủ Houston hay bên Dallas cũng đã bắt đầu là họ sẵn sàng cho tới ngày 20 tháng 7 là cái hạn chót để mà chúng ta có thể trình bày. Cái việc này cũng khá là dễ dàng, khi mà chúng ta nộp đơn để mà khiếu nại như vậy thì chính phủ sẽ gia hạn và hẹn với chúng ta một ngày nào đó. Thì cái việc mà chúng ta có thể thực hiện được là có thể làm một số những cái nghiên cứu xem coi là cái giá bất động sản trong cái căn nhà của quý vị nó có tương ứng hoặc là nó có tương đương với lại cái số tiền, cái giá trị mà chính phủ tại địa phương của quý vị đánh giá hay không. Và nếu mà chúng ta có đầy đủ tất cả những cái yếu tố, hoặc là quý vị có thể nhờ những cái chuyên gia địa ốc, những cái chuyên viên địa ốc để mà họ thẩm định cái giá trị của căn nhà của quý vị, và như vậy sẽ dễ thành công hơn trong cái việc mà giảm thuế chúng ta đóng hàng năm. Ở bên tiểu bang Texas thì thông thường một cái căn nhà 100.000 thì chúng ta phải đóng trên $3,000 trong một năm. Và bây giờ thì nhà khó mà có thể có 100 ngàn lắm. Bây giờ nó cũng khoảng lên tới 200 ngàn. Là trung bình thì 200 ngàn như vậy thì một người chủ nhà như thế là phải đóng thuế tới 6 ngàn đô la. Tương đương với lại khoảng 500 đồng cho một tháng chỉ cho cái phần thuế của căn nhà không mà thôi. Thì bây giờ chúng ta cần phải khiếu nại. Mà khiếu nại thì bây giờ người ta đã có chủ đề là coi như tất cả mọi người cùng nhảy vào. Nghĩa là tất cả mọi nhà đều cùng nộp đơn để mà khiếu nại đó, thì như thế đó là rất là đông người. Và như vậy thì cái cơ quan mà thẩm định về bất động sản ở trong cái khu vực của quý vị, họ sẽ tràn ngập những cái đơn nộp, và như thế thì nó sẽ phản ảnh đến cái tư tưởng của họ cũng như là công việc của họ, và họ cũng mới buộc phải áp lực để mà có thể giảm thuế trên cái căn nhà của chúng ta. Thật ra là năm nay chúng tôi cũng thấy là có những cái tin tức có liên quan đến cái việc này, thì cũng xem thấy rằng là đây là một cái dịp tốt để chúng ta có thể bằng cách nào đó vận động để mà giảm cái thuế nhà mỗi một năm, mỗi một lên như vậy thì nó không đúng, mà cần phải giảm thiểu nó xuống, hoặc là cái tỷ lệ mà đánh thuế đó mà chính phủ áp đặt nó cũng cần phải giảm xuống, đăng khoa.
Dạ vâng, đúng như vậy. Thật ra nếu mà tính ra con số mà mỗi một tháng chúng ta đóng khoảng 500 đồng chỉ là tiền thuế không thì cũng gần bằng cái tiền nhà mình đóng mỗi tháng. Và cũng có rất là nhiều người mua nhà thì khi mà phải đóng thuế nhà cuối năm thì họ không hiểu tại sao cái căn nhà của mình lại được định giá cao như vậy, và do đó thì họ phải khiếu nại lên. Mà càng nhiều người khiếu nại thì sẽ làm cho các cơ quan chức năng sẽ phải lưu ý tới và có những cái câu trả lời cũng như là xét lại cái giá nhà hợp lý hơn cho người dân. Thưa quý vị, rằng là gần đây thì chúng ta biết rằng là trong cái mùa khai thuế thì rất là nhiều các cái cuộc gọi đến để mà nói rằng là nhân viên của sở thuế IRS thì sẽ yêu cầu chúng ta cung cấp những cái số, những cái thông tin cá nhân cũng như là những cái số thẻ credit card, và do đó thì thực hiện những cái vụ lừa đảo. Thì mới đây thì tiếp tục cũng là một cái hình thức lừa đảo khác, tuy nhiên không phải là gọi từ sở thuế mà là gọi từ US Immigration, tức là USCIS, và tìm cách ăn cắp các thông tin cá nhân như là thẻ ID cũng như là thẻ credit card. Thì những cái người sử dụng một cái công nghệ để mà thay đổi cái số ID trên cái số điện thoại, và khi mà chúng ta thấy cái số điện thoại gọi đến thẻ sẽ là số của Bộ Nội an Hoa Kỳ, tức là số 1-800-323-8603, là số mà chúng ta gọi thẳng lên USCIS. Thì những cái người lừa đảo này sẽ yêu cầu nạn nhân cung cấp các thông tin cá nhân, bao gồm là cả việc có khi nói với những người nạn nhân rằng là họ cũng đang bị lừa đảo. Và đó là theo lời của Văn phòng Tổng Thanh tra Hoa Kỳ thuộc Bộ An ninh Nội an Hoa Kỳ nói. Và Tổng Thanh tra cho biết rằng là Bộ Nội an Hoa Kỳ không bao giờ sử dụng đường dây nóng để thực hiện các cuộc gọi. Bởi vì cái số điện thoại trên thì nó chỉ để sử dụng là nhận các cuộc gọi từ những cái người khách hàng để check các thông tin cũng như những cái case liên quan tới di trú. Và Tổng Thanh tra cho biết rằng là mọi người tốt nhất là không nên trả lời các cuộc gọi từ số điện thoại 1-800-323-8603. Và nếu như mà có lỡ bắt điện thoại lên thì đừng bao giờ tiết lộ thông tin cá nhân. Alex Morales là phát ngôn nhân của Bộ Nội an Hoa Kỳ nói rằng đây là lần đầu tiên mà đường dây của USCIS đã bị giả mạo và nhận được khoảng 10 cái vụ khiếu nại về sự lừa đảo này. Erin Quinn là luật sư tại Immigrant Legal Resource Center cho biết rằng là cô đã nghe nói về một số trường hợp, trong đó số điện thoại của các cái văn phòng USCIS tại địa phương đã bị ăn cắp và sử dụng để gọi đến lừa đảo các nạn nhân. John Ferrara cũng là một phát ngôn nhân của USCIS đã cho biết một cái vụ lừa đảo vào năm 2013. Trong đó thì có một người đã nộp đơn xin thẻ xanh và quốc tịch và đã trở thành nạn nhân của những cái người, những cái tên lừa đảo, khi mà một cái số điện thoại đã gọi đến và yêu cầu nạn nhân cung cấp các thông tin cá nhân như là số an sinh xã hội, số passport hoặc là số trên cái thẻ xanh. Và người này nói rằng là bởi vì thông tin của cái người nạn nhân á, đã bị sai trong lúc mà nộp đơn thi quốc tịch, và họ đã yêu cầu rằng cần phải đóng một khoản tiền để mà sửa sai các số này, và nạn nhân đã bị mắc lừa. Và Ferrara cũng lưu ý rằng là USCIS cũng giống như là sở thuế IRS sẽ không bao giờ yêu cầu bất kỳ thông tin cá nhân hoặc hình thức thanh toán nào qua điện thoại, Và thường thì họ sẽ gửi những cái thư và đến thẳng nhà của chúng ta trên cái hồ sơ mà chúng ta làm cho USCIS. Và tháng 10 thì Bộ Tư pháp đã buộc tội 56 cá nhân và 5 trung tâm call center cáo buộc họ là một phần của một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia Hoa Kỳ đã đánh cắp hàng triệu Mỹ Kim từ hàng chục ngàn nạn nhân thông qua các cuộc gọi điện thoại. Và Steve Choi là giám đốc điều hành của Liên minh những người nhập cư tại New York cho biết rằng thời điểm này thì rất là nhiều người đang lo ngại về những sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump liên quan tới di trú, và đây cũng là một cơ hội cho những người lừa đảo, chúng ta thường gọi là scam, gọi đến và đưa ra những thông tin sai lệch. Cho nên là ông cũng nói rằng tất cả mọi người tốt nhất đừng nên trả lời hoặc là đừng nên cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào nếu như có một cuộc gọi đến và nói rằng là nhân viên của USCIS, bởi vì ông nói rằng là chính phủ sẽ gửi thư tới những địa chỉ trên hồ sơ và sẽ không bao giờ kêu gọi các nạn nhân trả tiền bằng credit card hoặc là money order. Và như vậy chúng ta cũng nên cẩn thận một chút, tốt nhất nếu như ai gọi đến mà nói rằng là thiếu tiền hoặc là của sở thuế hoặc là của USCIS thì tốt nhất chúng ta không nên bắt phone hoặc là cũng không nên tiết lộ bất cứ thông tin cá nhân nào. Thưa quý vị, là phần tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Nhật báo truyền thanh sáng ngày hôm nay cùng với Đăng Khoa và anh Quang Hưng. Mến chúc quý vị có được một ngày thứ sáu còn lại cũng như là những ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui bình an. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình này vào tuần sau. Anh Quang Hưng.
Vâng, chào anh Đăng Khoa và quý thính giả.